Phần 14. 50. Joe dũng cảm giải cứu Lâm. Cầm trên tay chiếc la bàn cổ, quà tặng của giáo sư Ryan Brocker, Joe hừng hực khí thế với nhiệm vụ giải cứu Lâm và mũ sắt. Đang bị bọn Lâm tặc bắt giữ, cơn ác mộng về một thế lực đen tối trong giấc ngủ của cậu sẽ không bao giờ là hiện thực. Thế lực đó chẳng qua chỉ là một cơn mộng mị tạo thành. Bây giờ thì cậu đang thức và chuẩn bị chiến đấu. Điều được phép trở thành hiện thực chỉ có thể là cảnh đâm chồi nảy nở của rừng xanh và tiếng cười rộn vang của cậu với Lâm, Miên và Susan bên những người bạn. Tuyệt vời mà thôi. Bố Brian từng nói, vạn vật sống, con người sống, mọi giấc mơ chỉ có thể hình thành từ đó. Cậu tin rằng cánh rừng sẽ trở lại bình yên, và chính cậu sẽ góp phần lấy lại sự bình yên ấy cho nó. Cảnh hoàng hôn trên biển Florida, quê hương cậu, hấp dẫn bao nhiêu thì hoàng hôn núi rừng nơi đây cũng cuốn hút cậu bấy nhiêu. Những thân cây bắt đầu nhuộm lên nắng chiều miên man, cả cánh rừng ngập trong một màu vàng huyền ảo, như nàng công chúa đang khoác một tấm voan mỏng, bên trong là tấm áo màu xanh kín đáo. Khi đội quân của cậu đã tiến được hơn 4 dặm, cánh rừng màu vàng bỗng trở nên đỏ rực theo từng bước chân của đội quân thú, khiến cho cuộc di binh thần tốc hơn và thêm phần háo hức. Trước khi đối mặt với những tay thợ săn và lâm tặc hung hiểm nhất, Joe nhớ lại thời khắc bên người anh họ của mình. Những năm tháng xa xôi thuở trước, khi cả hai còn bé, những ngày đó Joe đến Việt Nam với tính cách của một cậu bé hiếu động nhưng kỳ lạ. Còn Lâm hoàn toàn đối lập với Joe, rụt rè nhưng thực tế. Chỉ có điều cậu ta ít giao tiếp và thích những trò chơi trí tuệ. Lâm cho rằng những trò chơi với sâu bọ, rắn mối, chim chóc của Joe là vô bổ, và tự cho rằng con trai phải lắp ghép những mô hình hóc búa và giải toán nâng cao mới có thể là người thông minh, là người của thời đại. Cứ thế, cả hai chẳng mấy khi hợp nhau, chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, và càng khó để Joe chia sẻ với Lâm điều gì. Thế nhưng, ở Lâm có những điều mà Joe luôn phải học hỏi, đó là tính kiên trì và niềm say mê. Chính điều này đã giúp Joe có động lực để thực hiện sở thích của mình. Mỗi lần Joe muốn khuất phục, bỏ cuộc, thì cậu lại nhớ đến Lâm với những mô hình đồ chơi lắp ráp phức tạp mà cậu ta không cần dùng đến sách hướng dẫn. Khi 6 tuổi, Joe đã chứng kiến Lâm ngồi cả ngày để ráp một mô hình với gần 200 mảnh ghép nhỏ xíu mà không cần dùng đến sách hướng dẫn. Còn với Joe thì chỉ mất nửa ngày, nhưng cuốn sách hướng dẫn vẫn luôn hiển hiện trước mặt. Cậu nhìn thấy Lâm ráp vào rồi lại gỡ ra vì đã không ráp đúng. Cứ như vậy bao nhiêu lần mà cậu ta vẫn nhất quyết không cần đến sách. Đối với Lâm, sách hướng dẫn chỉ để nhìn qua một lần mà thôi. Cậu ta thành công vì tin vào khả năng của mình. Bởi thế mà Joe đã nhận ra việc tin vào trực giác và tận dụng khả năng ghi nhớ là điều cần thiết cho những lần đi cắm trại. Thời gian mà Joe và Lâm chơi với nhau không nhiều, chẳng có gì đáng nhớ, ngoại trừ một lần cả hai cùng đám trẻ hàng xóm của Lâm rủ nhau đến một đồi thông gần nhà chơi. Vào lúc ấy, vì quá mãi chạy theo lũ sóc, nên Joe đã lạc mất Lâm và tụi bạn. Joe gần như phát khóc khi không tìm thấy ai, cũng chẳng biết đường về nhà. Cho đến lúc gặp một người quen của bố Lâm, ông ta dẫn Joe về. Nhưng khi về đến nhà thì Joe vẫn không thấy Lâm. Sau đó cậu chạy qua nhà hàng xóm thì thấy tất cả đang tụ tập xem bộ phim hoạt hình Batman, trừ Lâm. Joe biết là tụi nó đã bày trò để Lâm đi lạc nhân lúc cậu không có ở đó. Joe đã cãi nhau với tụi nó rất lâu và thề sẽ mách người lớn. Cậu tức tử quay về nhà lấy chiếc xe đạp để đi tìm anh họ. Vừa về đến nơi thì cậu thấy Lâm đã ngồi ở ghế giữa những câu hỏi của người lớn. Lâm không nói gì vì cậu ta đã khóc rất nhiều vì sợ. Kể từ đó, Lâm giận cậu. Joe biết lý do vì sao Lâm giận. Vậy là 7 dặm đường rừng đã lùi lại sau lưng. Trước mặt Joe Rocker là toán thợ săn đông khủng khiếp. Bọn chúng còn đông hơn cả toán ở phía Tây mà cậu cùng bầy chim, ong đã chạm trán nữa. Bọn chúng đang xới tung những gốc cây lên và chất gỗ lên các xe tải lớn. Một hình ảnh thật đáng khinh bỉ. Xong nhiệm vụ của Joe là cứu Lâm, rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Cậu đã nhìn thấy Lâm và con đại bàng Musat. Cả hai cùng bị trói dưới tán cây tùng bách, cách chỗ bọn thợ săn chừng 50 thước. Đúng lúc, có một tay với vẻ ngoài kệch cỡm đang tiến lại chỗ Lâm. Trông hắn ta có vẻ mờ ám. Và quả đúng như vậy, Joe thấy một ánh sáng lóa lên sau lưng hắn. Hắn đang cầm trong tay một con dao. Và Joe biết rằng không có thời gian để tính toán nữa. Cậu mạo hiểm cưỡi con Bill xông lên với khúc gỗ trong tay, nhắm thẳng mục tiêu. Mặc dù trước đó phải đau đớn chứng kiến những thân cây bị bật tung gốc, Lâm vẫn cố chịu đựng để chờ thời khắc tay thợ săn ảo mộng bị mắc bẫy. Rất đúng hẹn, sau khi mặt trời lặn khỏi đỉnh núi phía tây, gã đã có mặt để cởi trói cho cậu. Cậu còn nhìn thấy rõ nét mặt vừa hăm hở vừa lo sợ bị phát hiện của gã. Nhưng khi vừa lén lút rút con dao ra, thì ngay lập tức cả thân hình như kinh công của gã đổ rầm xuống đất, nằm lăn lóc giữa nền đất. Gã ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngay cả Lâm cũng bất ngờ, cứ nghĩ đó là một cú giáng mạnh của tên cầm đầu muốn trừng phạt kẻ phản bội. Nhưng sau đó cậu muốn hét lên vì sung sướng. Chính Joe và con hổ Bill là thủ phạm. Thật quá đỗi kinh ngạc. Cậu cừ thật đấy, Joe. Giọng Lâm hí hửng. Còn cậu thì sao? Vừa đáp, Joe vừa khẩn trương cởi trói cho Lâm. Lão ta đang đến cứu tớ đấy, nhưng tớ vẫn thích cậu cứu hơn. Tay đó cứu cậu sao? Ừ, nhưng tớ sẽ kể sau. Nhanh lên, bọn chúng đến rồi. Con Musat cũng được giải thoát ngay sau đó. Vừa lúc hai chàng trai nhảy lên lưng con Bill, thì đám thợ săn đã đứng trước mặt. Tất nhiên là con tia chớp đen vẫn đang là vũ khí lợi hại của bọn chúng. Còn báo cái ném ánh mắt đầy đe dọa về phía Bill. Tia chớp đen và bọn thợ săn càng lăm le lại gần, Bill càng lùi ra sau. Bọn chúng tưởng rằng con hổ đã sợ, nhưng đó chính là hiệu lệnh tấn công mà Joe bí mật lên phương án trước. Joe dặn đội quân thú hãy chú ý, nếu Bill lùi 5 bước, có nghĩa là hiệu lệnh tấn công đã được khai thông. Một bước nữa, Bill, Joe khẽ nói. Con hổ vừa lùi đến bước thứ 5, thì đoàn quân thú xông ra từ các vị trí mai phục. Bị tấn công bất ngờ từ phía sau, con báo đen và những kẻ phá hoại rừng xanh hoàn toàn rơi vào thế bị động. Bọn chúng khó khăn kháng cự trước số đông bầy thú. Đoàn tấn công đầu tiên vẫn xuất phát từ những con vật có cánh. Chúng tạo thành một đàn chim khổng lồ bay thẳng đến các mục tiêu đã định bằng những cái mỏ rất lợi hại. Có một vài con tinh quái còn ị lên đầu bọn chúng. Sau đó chúng tái diễn màn quấy rối bằng tiếng kêu của mình. Lần này tiếng kêu còn dữ dội hơn so với trận chiến ở phía Tây, làm đám lâm tặc có cảm giác lông óc. Đa số đám thợ săn và lâm tặc đều hoảng loạn. Tia chớp đen và tên cầm đầu hoàn toàn bất lực trước sự xoay chuyển tình thế này. Song đó chỉ là giai đoạn ban đầu của trận giao chiến. Sau khi bầy chim cảm thấy không còn đủ sức để tấn công, đoàn quân dưới đất cũng là một lực lượng không đủ đông. Trước tình thế như vậy sẽ tạo thời cơ bọn lâm tặc, thợ săn chống trả lại. Quả đúng như vậy. Khi mà trong tay những kẻ phá hoại trang bị quá nhiều vũ khí cùng với các loại máy móc, cơ giới hiện đại, nhờ đó mà bọn chúng đã nhanh chóng làm chủ tình thế. Lúc này, Joe đành phải tính đến phương án phản công dự phòng nhằm giải quyết tình thế trước khi rút binh, vì ban đầu mục đích của cậu vẫn là cứu Lâm và Musat. Phương án phản công được thực hiện sau tiếng huýt sáo. Joe lệnh cho đội quân mai phục thứ hai xuất trận. Đó chính là đội quân do Rằng thống lãnh. Nhưng Joe hơi bất ngờ về đội binh thú của Rằng dẫn đầu lại lên đến cả ngàn con, trong đó có cả những chiến binh mà Joe chưa hề thấy xuất hiện trong trung tâm khu rừng. Sao lại đông như vậy? Joe hỏi Rằng sau khi Lâm hỏi cậu. Con voi trả lời các cậu bé là những anh bạn mà hai người thấy dẫn đầu thực ra là những bầy do Rằng liên hệ suốt mấy năm qua. Chúng đã ở rải rác khắp nơi, có lúc chúng còn di tản qua những khu rừng khác, tạo thành hàng trăm vệ tinh nhỏ lẻ, và đến khi cần chúng lại tập trung lại. Và chỉ cần một tín hiệu Rằng phát đi trước đó thông qua đám quạ già, Nhanh chóng bầy thú hàng ngàn con đã tập trung lại, theo dấu con voi thông minh này và đợi lệnh tấn công. Bầy của giằng ra đòn cực kỳ nhanh và hiểm. Đó là đặc điểm tấn công của những con thú chưa bao giờ giao cảm với các cậu bé. Chính vì vậy mà Joe vẫn lo sợ có án mạng xảy ra. Như vậy, sớm muộn đội quân thú của những cậu bé cũng sẽ không kiểm soát được, thoát khỏi bản tính ôn hòa và quay lại với bản năng hoang dã của chúng. Thế nhưng, giằng một lần nữa cho thấy sự thông minh của mình. Con voi nói đó là kế sách của đòn đánh phủ đầu. Nếu muốn làm cho bọn lâm tặc thợ săn hoảng loạn thì phải đánh theo chiến thuật uy hiếp ngay từ ban đầu. Qua giao cảm với rằng, Joe nhận ra bầy thú của rằng cũng là những con thú từng bị ảnh hưởng từ một người đàn ông. Người này, như rằng nói, chính là ba của Miên. Phần lớn những con thú đầu đàn đều là những người bạn của ba Miên. Chúng được ông truyền thông điệp yêu thương từ thời còn trẻ. Vì khi ông mất đi, chúng vẫn cố gắng duy trì và lan tỏa điều đó đến các con thú còn lại như bạn bè, con cháu của chúng. Và khi chúng gặp rằng một con voi còn rất trẻ, chúng đã tin tưởng vào rằng, và từ đó tất cả liên kết với nhau để chờ thời cơ chiến đấu nếu như kẻ thù quay lại phá hoại rừng xanh. Như vậy, suy ra cuộc gặp giữa cậu và Lâm với bầy voi của rằng khi bị bọn trộm trầm hương truy đuổi không hẳn là định mệnh, mà vì rằng biết được cuộc chiến đã đến hồi nổ ra nên nó tìm đường quay trở về trung tâm cánh rừng. Được chiến đấu dưới sự chỉ huy của hai người bạn đặc biệt và sự trợ giúp của đội quân mới, bầy thú lần nữa lấy lại lợi thế bằng những đòn tập trung của gấu ngựa và hổ đông dương. Tuy nhiên, tên cầm đầu và một nửa còn lại đã kịp leo lên xe tải. Joe và Lâm nhận thấy chúng không hề có ý định bỏ chạy khi những chiếc xe hung hãn lao vào bầy thú. Những con thú hoảng loạn bỏ chạy, một số ít hổ báo cùng những con khác cố gắng nhảy lên đầu cabin để lôi đám tài xế ra ngoài. Lũ sóc chuột chồm hương chui tận vào bên trong để cù lét bọn chúng, nhưng bất thành. Sau một hồi áp chiến, đội quân thú cũng phải tự bung ra. Tên cầm đầu điên loạn nã những viên đạn vào bầy thú, nhưng rất may là không có con thú nào bị trúng đạn, bởi vì trước đó Miên và Đức Vua đã cho chúng tập luyện nhuần nhuyễn những bài tập tránh đạn. Còn đội tân binh của Giằng bị chùng chân vì tất cả đều sợ tiếng súng. Lúc này Lâm đề nghị Joe nên cho rút quân. Đó cũng là ý nghĩ của bạn cậu, và Giằng thì không phản đối, vì con voi cũng không đảm bảo được điều gì sẽ xảy ra với đội quân mới. Ngay lập tức, toàn bộ bầy thú được lệnh rút về. Tuy nhiên, bọn lâm tặc vẫn cố gắng truy đuổi đội quân của Joe và Lâm. Joe nhận thấy nếu đưa đội quân về bản doanh thì chúng sẽ tập hợp quân để càn quét, gây ra mất kiểm soát. Vì vậy, cậu quyết định chạy về hướng đông, vì phía tây cũng đã có một toán lâm tặc. Lúc này chúng ta không nên chạm trán với bất kỳ tay thợ săn nào cả, cậu nói lớn át đi những âm thanh la ó rào rạo phía sau. Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng liệu phía đông có nguy hiểm không? Không, phía đông là an toàn nhất, vì bọn chúng biết rằng phía đông là nơi chúng dễ chạm trán với kiểm lâm nhất. Nhưng lỡ kiểm lâm thấy chúng ta thì sao? Những thằng nhóc ngồi trên lưng hổ điều khiển bầy thú. Trước sau gì họ cũng biết, Joe khẳng định. Bí mật chính là thứ cả nhân loại sẽ biết, chỉ khác ở chỗ nó tự hé lộ chứ không ai vén nó lên. Và giờ thì nó đang dần lộ ra. Tại sao cậu tin chắc như vậy? Tớ không biết, nhưng tớ tin như vậy. Cậu đúng là khéo ảo tưởng. Cậu có nghĩ một số người đang đi tìm bọn mình, và chắc chắn họ sẽ tìm thấy. Tớ không biết là ai. Đợi khi gặp họ, cậu sẽ biết được nhiều điều thú vị. Lâm lắc đầu ra vẻ khó hiểu. Đội quân tiến thêm vài dặm về phía đông, và lúc này trời đã tối hẳn. Một lợi thế cho cuộc tháo chạy. Kết thúc con dốc từ khu đồi u ám, lão già được mệnh danh là tu sĩ và bầy thú quản gia của mình dành chút thời gian nhìn ngắm khung cảnh trước mắt. Tất cả đều cảm nhận được sự khác biệt của mặt đất đối với khu đồi, mà đúng ra u ám chính là một ngọn núi thiêng. Đi thêm một đoạn nữa trên con đường mòn dẫn vào khu rừng, lão già cảm nhận được sự rung chuyển dưới chân. 40 năm ở núi, lão sở hữu một giác quan tinh tế. Vì vậy lão biết được nơi đây đang xảy ra chuyện. Điều đó thôi thúc lão xuống núi và tiến vào rừng. 51. Cuộc chạm trán tuyệt vời. Cũng từ khu rừng, nhưng chết về phía đông 2 dặm, cũng đang diễn ra những bước chạy kiên định dưới ánh sáng vằn vặt của bóng trăng treo trên cành cây lặng lẽ. Giáo sư Herzog không biết mình đang bị lôi vào trò chơi gì, nhưng ông ta rất khoái cảm giác chạy trong rừng thế này. Một cánh rừng đã làm nhiều nhà khoa học ở châu Âu phải chú ý đến hàng thế kỷ qua. Và ông nhớ đến 2 tấm bản đồ của anh bạn Ryan đưa cho ông cách đây vài ngày, buộc ông phải bất ngờ thốt lên đúng lúc mọi người đang tập trung cao độ: thật là quỷ quyệt. Đúng vậy, những nhà khoa học Pháp đã có những khám phá rất quan trọng mà lại không công bố ra, để rồi vài năm sau họ chết trong một trận bão. Thế là những khám phá đó bị vùi chôn đến bây giờ. Nhưng có thể điều đó lại là vận may của ông. Chính vì sự cầu toàn đến ngớ ngẩn của nhóm khoa học Pháp mới có chuyện giáo sư Broecker gọi cuộc điện thoại từ vùng Karakum, Uzbekistan đến Cappadocia, Thổ, để lôi kéo ông vào chuyện tấm bản đồ gia thú vớ vẩn nào đó. Ngay lúc nghe điện, với âm thanh bão táp từ bên kia vọng vào, Herzog nhận ra rằng không phải vì ông là nhà khảo cổ duy nhất được nhận giải thưởng Lilienfeld, mà đơn giản là nhà khoa học trẻ này tin ông có thể làm được, ngoại trừ việc ở Colorado diễn ra năm nào. Nếu ông nhớ không nhầm, thì Brian cũng đã được nhắc tới 2 lần cho giải thưởng Lilienfeld, nhưng chẳng lần nào Brian đi đến cái đích cuối cùng. Song Herzog hoàn toàn bị thuyết phục với đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ của Brian ở Harvard. Nghe đâu đề tài này của Brian còn gây chú ý với cả Stephen Hawking và Lisa Randall. Ghi chú, đây là 2 nhà khoa học nổi tiếng thế giới hiện nay. Hết ghi chú. Herzog càng khoái vị giáo sư trẻ này hơn khi mà ông ta chọn chỗ ở lại cái trường Manatee lụp sụp nhưng nổi tiếng với loài lợn biển và không nhận bất kỳ lời mời nào từ các trường danh tiếng hay đầu quân vào đội ngũ sáng chế của các tập đoàn lớn. Herzog biết nếu Brian mà vướng chân vào địa vị hay tiền bạc thì anh ta sẽ không có những chuyến đi đến thăm thú rừng, làm việc dở hơi và âu yếm các con thú. Song phải nói rằng từ đó đến nay, việc Brian nhờ vả ông chẳng có lấy 1 mm khởi sắc nào. Sức khỏe của Herzog là trở ngại với cuộc thám hiểm này, nhưng tinh thần ông già thì vẫn còn rất minh mẫn. Và dù thế nào đi nữa, ông cũng cần phải trả đủ ân nghĩa với người bạn vong niên đến mấy chục năm mới gặp lại này của mình. Về phần mình, Brian biết rất rõ nhà khoa học lập dị này. Ông ta là một người từ bản ngã đến thần thái đều liên hệ đến khoa học. Chỉ có khoa học mới lôi ông ta đi được hàng ngàn dặm từ châu lục này đến châu lục khác. Chỉ với đôi chân khập khiễng bẩm sinh từ khi còn bé và cái đầu uyên bác đến tận ngày nay, Herzog đã ghi tên mình khắp nơi trên thế giới. Zurich đã phải tốn nhiều giấy mực và tem bưu chính để gửi hàng trăm lá thư đến mọi địa chỉ trên hành tinh mà họ tìm thấy trên lịch hành trình của ông, với hy vọng mời được ông về cùng đầy đủ chức tước và còn hiến tặng không cho ông một lâu đài ở Geneva. Nhưng cuối cùng họ chỉ nhận được 2 từ: cảm ơn. Song có một sự thật khó có thể phủ nhận, đó là kể từ lúc giáo sư Herzog Blaufrock rời khỏi Đại học Zurich, số học trò của ông ở quê hương vẫn không giảm, và Zurich cứ thế mà sản sinh ra những nhà khảo cổ và vật lý trẻ tiềm năng. Brian nhìn sang Herzog lần nữa. Lúc này ông ta càng thở thì mắt ông ta càng sáng. Đất nước Thụy Sĩ luôn tiếc nuối nhưng vẫn biết ơn ông già này, Brian nghĩ, và giờ đây bản thân ông cũng mong mình có cơ hội để được mắc ơn người đàn ông lớn tuổi này. Đang mải mê suy nghĩ, Brian bỗng giật mình kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Ông nhận ra không phải chỉ mình ông mới có cảm giác đó. Herzog đã phải làm dấu thánh, lẩm bẩm gọi tên Đức Mẹ, còn Lê Việt thì đứng như trời trồng, như một pho tượng ở Trafalgar. Nhưng chỉ 10 giây sau đó, trạng thái của những bộ não bắt đầu thay đổi. Brian và Lê Việt là 2 người đàn ông sung sướng nhất vào lúc này. Họ đã gặp được con trai của mình trên lưng một con hổ Đông Dương, và đằng sau là một bầy thú khổng lồ hàng ngàn con. Hơi khó tin một tí, nhưng điều đó đã hiện hữu trong giả thuyết của họ. Song cả hai vẫn phải bất ngờ, bởi họ vẫn cứ nghĩ chúng là những đứa con ngoan ngoãn chỉ biết học, ăn, chơi và chưa bao giờ ra khỏi tầm quan sát của họ. Vậy mà giờ chúng đã cưỡi trên lưng một con hổ chỉ sau vài ngày xảy ra vụ mất tích cùng chiếc bể bơi bằng hơi. Bố, bố lên lưng chú voi này đi. Lâm vừa nói xong thì Dằn xuất hiện. Ngay sau đó, hai con bò tót đã đứng trước mặt Herzog và Brian. Mau lên thôi, không còn thời gian để ngạc nhiên đâu ạ. Trong lúc cả ba đang chần chừ thì có những tiếng hô hào vọng từ phía trong ra. Những chiếc bóng hung hãn bắt đầu lộ diện. Những kẻ phá rừng đó, chúng đang truy đuổi chúng ta. Bố và mọi người lên đi ạ. Lâm nói. Để cho chắc chắn, rằng phải làm cái nhiệm vụ mà nó được giao trong trường hợp gặp người cần giúp. Đó là dùng cái vòi của mình để nâng ba người đàn ông lên lưng nó và lưng hai con bò tót. Đi thôi, Joe Rocker mạnh mẽ ra lệnh. Brian, Lê Việt, Herzog là những con người của khoa học. Họ tin vào khoa học. Song sự thích ứng của họ với sự việc mà khoa học khó có thể lý giải này còn nhanh hơn cả lúc họ đặt bút viết các cột phân tích. Trạng thái phấn khích của họ như tiếp thêm sức mạnh cho hai chàng trai nhỏ tuổi. Chúng ta cứ chạy về phía đông mãi sao? Brian cố gắng nói át bước chân của bầy thú và tiếng gào thét âm ỉ của bọn lâm tặc. Con nghĩ là bọn con cần một gợi ý. Bầy thú vẫn chạy mà không biết khi nào mới được dừng. Ngồi trên lưng một con bò tót và bị rượt đuổi dưới cánh rừng đặc biệt nhất hành tinh, cảm giác của Herzog chỉ còn là sự phấn khích. Ông ước đừng ai quấy rầy mình trong phút giây này. Brian và Lê Việt cứ việc tự quyết định. Hãy dừng lại, Lê Việt nói. Brian đồng ý. Hẳn nhiên cả hai đã cùng nhớ lại hồi ức tháo chạy 4 năm về trước, cũng trong cánh rừng này. Chúng ta chỉ có duy nhất một đêm nay nữa để chiến đấu, chứ không phải để chúng truy đuổi. Nghe lời bố mình, Lê Lâm ra hiệu cho đội quân thú dừng lại để đối mặt với kẻ thù trong lúc Joe thắc mắc về thời gian chiến đấu. Chờ đến khi chúng ta gặp được cậu bé Miên, bố sẽ giải thích cho con hiểu. Brian nói khi đội quân thú đã dừng lại và sẵn sàng đối đầu với đám lâm tặc. Sao cơ, Miên ư? Lâm không khỏi ngạc nhiên khi dựng Brian nhắc đến cậu bé rừng xanh. Phải, cánh rừng nhìn chung cũng lớn, nhưng trái đất thì quá nhỏ phải không? Joe trả lời thay ba mình, và sau đó cậu cùng mọi người tập trung hơn với kẻ thù. Bọn lâm tặc bất ngờ khi thấy đội quân thú dừng lại và xuất hiện thêm ba người đàn ông. Bọn chúng ước rằng có thời gian nói chuyện với họ. Từ bên này, dù chỉ được le lói một lượng ánh sáng lờ mờ của bóng trăng đang cố len qua đám lá, Brian nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Chính đôi mắt sáng quắc đó, hàng râu rậm rì đó và những vết sẹo tàn khốc đó đã ám ảnh Brian suốt mấy năm qua. Nó biến thành một mối thù in sâu trong lòng, nhưng cũng là cái nghiệp chướng không hề mong muốn. Từ phía đối diện, cảm xúc đó cũng tương tác lên đôi mắt hắn. Những kẻ mà 4 năm trước hắn điên cuồng truy đuổi, giờ đây đã xuất hiện trở lại để đối đầu. Hóa ra chúng mày đã trở lại. Thật thú vị. Tên Trùm phát ra thứ giọng vang như sấm. Đúng vậy, bọn ta quay trở lại để cản bước các ngươi. Brian nói, giọng vang xa. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Mọi việc đã không còn như xưa. Dừng. Trong chuyện này nếu dừng lại thì đã chưa bao giờ có cuộc chiến giữa bọn tao và chúng mày. Chúng mày thật không biết xấu hổ khi lôi cả đám con của mình vào. Brian cảm thấy bối rối khi nhìn sang lũ trẻ. Đúng là chúng không nên có mặt trong một trận chiến cam go và nguy hiểm như vậy. Đó đã là sự sắp xếp của duyên nợ. Ông và Lê Việt thực sự không có ý lôi kéo chúng vào. Nhưng câu nói của hắn khiến người làm bố là ông cảm thấy chút hổ thẹn. Thôi đi, tại sao ông không nghĩ là mình quá độc ác đến độ những đứa trẻ phải khinh ghét? Joe dõng dạc hét lên. Ông không cảm thấy mình quá hèn hạ và yếu ớt sao? Có vài đứa con nít thôi mà không bắt nạt được. Vì gia đình mình, mong ông hãy quay đầu lại. Lâm lên tiếng. Mày câm mồm lại đi thằng nhóc. Hắn gào lên. Việc ông làm chưa đủ hay sao? Ông còn muốn bị báo ứng đến khi nào nữa? Con ông, mẹ ông, vợ ông đều bị nạn chỉ vì việc làm ác độc của ông. Những con thú nằm xuống, chúng cũng có gia đình mà. Chúng cũng biết yêu thương mà. Mọi người nhìn Lâm với ánh mắt kinh ngạc. Trong khi đó, kẻ cầm đầu đã không thể kiềm chế được. Hắn ta gào rú, chỉ trỏ về phía Lâm, chẳng khác gì một kẻ điên loạn. Chỉ vài giây sau, lũ đàn em của hắn lao vào tấn công điên cuồng. Biết là đã khiêu khích đối phương lên đến đỉnh điểm, đây hẳn sẽ là trận chiến sống còn. Nếu muốn có mọi thứ từ rừng, tên Trùm và đàn em của hắn chẳng có lý do gì để dừng lại việc làm tàn nhẫn của mình. Chúng sẽ trừng trị những ai cản bước. Trong đó, Ryan, Lê Việt và những đứa con của họ là mục tiêu hàng đầu. Những người mà bọn chúng không bao giờ muốn đội trời chung. Cũng là dịp những trái tim yêu rừng xanh được chiến đấu cùng nhau giữa ông bố và những đứa con. Sức mạnh như được tăng lên. Khi Joe dương cao chiếc gậy, bầy quân thú cùng gầm lên. Những binh đội trên không cũng la ó. Herzog sung sướng khi được hòa vào cảnh tượng này. Đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà ông lão 73 tuổi không khỏi hò reo. Herzog rút cây gậy ba ton của mình ra như một chiến binh dày dạn chiến đấu cùng lũ trẻ và những con thú dũng mãnh. Cả cuộc đời, Herzog chưa bao giờ thấy có thời khắc nào thú vị như vậy. Tuy nhiên, ông già vẫn ớn lạnh khi nhìn thấy bọn thợ săn, lâm tặc, sở hữu súng. Joe chưa kịp vung gậy truyền tín hiệu tấn công, thì bên kia tên Trùm ra lệnh nã đạn. Những viên đạn lần lượt bay vào đám đông bầy thú. Khi có tiếng kêu vang lên thảm thiết, cũng là lúc bầy thú lao vào tấn công, cố gắng khống chế vũ khí trên tay bọn chúng. Lần này, bầy binh thú do Giằng dẫn đầu đã có thể làm quen với nhịp độ với bầy cũ. Chúng cũng không còn sợ tiếng súng. Thấy sự gắn kết đã được cải thiện, Joe và Lâm cho phong tỏa lại đội hình, sau đó xoay chuyển thành một vòng tròn, nhiều lớp để dồn kẻ thù lại trong thế bị bao vây. Tuy nhiên chiến thuật đó lại không đơn giản khi bọn lâm tặc thợ săn vẫn có trong tay rất nhiều xe cơ giới và vũ khí. Khi xoay chuyển đội hình, cũng đã có nhiều chiến binh thú trúng đạn. Nhưng với sự bình tĩnh của Giằng cũng như Mua Sát đã lấy lại được sức lực để chỉ huy đội chim tinh nhuệ, thì trận chiến có vẻ đang ở thế cân bằng. Cả hai bên đang dốc toàn sức để đánh trận này. Hai đứa trẻ áp dụng chiến thuật một cách khôn ngoan và bản lĩnh. Phần quan trọng nhất thuộc về tâm lý chiến đấu của các chiến binh thú. Sự nao núng, sợ hãi dường như không có trên những đòn tấn công lẫn phòng thủ. Không bao lâu, nhờ sự cố vấn của hai ông bố, đội quân thú của Joe và Lâm nắm thế chủ động. Phía bên kia, tên cầm đầu lẫn con báo đen vẫn chiến đấu ngoan cố. Còn thuộc hạ của hắn đã bắt đầu thở không ra hơi sau khi bị đội quân trên không của Mossad tước hết súng và đèn pin trên tay. Sau khi đã tiếp cận được đối phương, tia chớp đen liên tục nhắm vào Joe và Bill. Nhưng không may cho con báo đen là Bill bộc lộ được khả năng công thủ của mình rất linh hoạt. Thái độ điềm đạm giữa Joe cùng Bill đã giúp chúng tránh được hầu hết các đòn đánh từ phía tia chớp đen. Và trong một cú phản công, Bill còn giáng mạnh vào tia chớp đen một đòn, choáng váng. Thấy con báo đen khó lòng chống cự, tên cầm đầu rút về phía sau. Hắn thấy trận chiến này khó thể nào dùng súng khi mà cứ bị bầy chim liên tục quấy nhiễu ngay bên tai và mắt. Đội hình mỏng, khó dùng vũ khí từ xa, và đối thủ thì ngày một khôn ngoan, dũng cảm. Đội quân của hắn đang đứng trước một vố thua đậm. Vì vậy, hắn phải tìm cách đánh khéo léo hơn. Vừa nghĩ cách, vừa chống trả, hắn đã có một phương án là tấn công vào một mục tiêu yếu nhất. Ông già người da trắng. Bằng mọi cách, đội quân của hắn phải tóm được ông già để làm con tin. Trong bóng đêm, hắn và con báo tìm cách tiếp cận với ông già đang háo hức trên con bò tót. Tuy nhiên, việc khó của hắn là làm sao tách được ông già ra khỏi hai lá chắn bảo vệ là Lâm và Joe, mà hai thằng nhỏ đã trở thành đối thủ đáng gờm với tất cả bọn chúng. Song vận may có vẻ sắp mỉm cười với hắn, vì muốn giải quyết trận chiến càng sớm càng tốt, nên Lâm và Joe đã quá hăng hái tấn công, quên để mắt đến nhà bác học người Thụy Sĩ lúc này cũng đang rất háo hức ở phía sau. Nhân cơ hội không thể bỏ qua, hắn thúc tia chớp đen lao đến chỗ ông già và con bò tót. Chỉ trong vài giây, hắn đã tiếp cận được Herzog, Và cũng chỉ mất vài giây sau, nhà bác học đã dễ dàng bị khống chế. Khi hắn đã bắt được Herzog, những người bên phía đội quân thú biết rằng tình thế có nguy cơ đảo lộn. Brian thử thuyết phục tên thợ săn cầm đầu không làm hại đến vị giáo sư già. Nghe lời khẩn khoản của Brian, hắn to cười vang đắc thắng. Khôn hồn thì mau rút quân và giao cho tao con voi kia. Tao thừa biết nó là con voi của 4 năm trước, là linh vật của chúng mày, là dấu mốc của cuộc chạm trán giữa tao với chúng mày. À mà thật sự tao rất tiếc cho cộng sự của chúng mày, nhưng hắn cũng từng là đồng nghiệp của tao. Chính ngươi đã đẩy anh ấy vào cái bẫy đó, Lê Việt nhắc lại với vẻ mặt giận dữ. Mày muốn nhắc lại ư? Muốn nghe tao kể không? Để tao kể nhé. Sau đó hắn nhắc lại tối hậu thư. Lần này ngoài dằn thì hắn muốn có cả mua sát cùng đội quân tinh nhuệ đều phải bị khống chế. Và một thứ rất quan trọng nữa, đó là tấm bản đồ. Nghe đến hai từ bản đồ, Lâm và Joe nhìn nhau. Lâm quên mất là tên Trùm đã tra hỏi cậu bé về những tấm bản đồ. Còn không, lão già này sẽ thế mạng con voi vậy. Tao mà khử lão thì coi như chúng mày không bao giờ có cơ hội giải mã được thứ bản đồ chết tiệt nữa, đúng không? Hành động của hắn đang đẩy mọi người vào tình huống vô cùng khó khăn. Brian và Lê Việt không ngờ hắn biết sự tồn tại của tấm bản đồ. Mục đích của hắn với tấm bản đồ là gì? Tuy nhiên trong lúc này, Brian, Lê Việt cùng hai đứa con của họ nhận được tín hiệu bí mật từ rằng. Theo đề nghị của con voi, Brian cùng với Joe và Lâm sẽ kéo dài thời gian thương thuyết, còn Lê Việt vẫn ngồi im trên lưng nó, nhưng cúi rạp người xuống. Sau vài giây trong bóng tối, đàn chim tinh nhuệ di chuyển lên phía trên để che tầm nhìn giữa hai bên. Cùng lúc, lũ khỉ đột và vượng bí mật trườn lên. Trong thoáng chốc, chiếc áo vest của Lê Việt lại ở ngay trên người của một anh chàng vượng mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Sau đó chú vượng ngồi trên lưng một con voi khác. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, nhìn chúng chẳng khác gì tiến sĩ và con voi rằng. Đó là một cách cải trang rất thông minh của con voi. Người đang nói đến tấm bản đồ nào? Sau khi đâu đã vào đấy, Brian nói giọng vọng hơn. Trong khi đó, Lê Việt cùng con voi đang lặng lẽ lùi ra sau. Đừng giả nai nữa, đó là 4 tấm da thú gộp lại. Tao biết mấy năm nay chúng mày đang cố gắng giải mã để bảo vệ khu rừng này. Vì vậy mà đừng mất công giấu giếm tao về cái thứ chết tiệt ấy nữa. Sao ngươi biết? Brian cố gắng không để hắn chú ý đến Lê Việt. Đi hỏi thằng bạn quá cố của mày đi. Chúng mày nói với nhau những gì ngày hôm đó, tao đều nghe hết. Bây giờ như vậy, hãy thả ông già. Bọn này sẽ giao cho ngươi tấm bản đồ. Brian bình tĩnh hơn, cố gắng không để hắn phát giác ra rằng và Lê Việt đang lặng lẽ di chuyển. Đừng dài dòng, hắn gầm lên lần nữa. Có hay không? Bình tĩnh đi, chúng ta có thể thương lượng thêm. Mồ hôi đang ứa ra trên trán Brian. Không thương lượng gì hết. Hắn càng lúc càng kề sát lưỡi dao vào cổ của Herzog. Trong lúc tất cả đang tỏ ra nao núng vì sự uy hiếp của tay thợ săn, thì chính rằng cùng Musat lại hết sức bình tĩnh. Cả hai đang có đường đi nước bước của chúng. Rằng đề nghị vị tiến sĩ cứ ngồi yên trên lưng nó. Trong lúc con chim khổng lồ lặng lẽ bay vòng qua các hàng cây, tiến vào những kẽ hở của đối phương, con voi cũng cố gắng tìm cách tránh gây sự chú ý. Chỗ của nó cũng đã được lắp bằng một chiến binh voi khác. Chiến thuật rất êm ái, vì lúc này tất cả con mắt đều đang đổ về phía tên cầm đầu và ông già Herzog. Tận dụng bóng đêm và những chiếc đèn pin từ phía thợ săn đã bị vô hiệu hóa, Giang và Lê Việt từ từ tiếp cận tên Trùm, nơi những gốc cây cổ thụ che đi mọi tầm nhìn. Đến lúc này, con voi đề nghị tiến sĩ Lê Việt hãy chuẩn bị tinh thần. Một lát sau, đúng như chiến thuật, Giang truyền đi tín hiệu sẵn sàng. Joe và Lâm ra hiệu lệnh cho đám binh thú đột ngột rú lên để tạo sự hỗn loạn. Trong âm thanh hô hào phẫn uất của đám binh thú và sự manh động của bọn lâm tặc, Giang bất ngờ dương cao chiếc vòi bẻ gãy một cành cây và truyền cho tiến sĩ Lê Việt, rồi lao đến chỗ con báo đen. Tên sát thủ rừng xanh chưa kịp phản ứng thì nguyên cành cây từ trên tay Lê Việt đã quật thẳng vào người, khiến cho cả hắn và giáo sư Herzog ngã nhào xuống đất. Ngay lập tức, Lâm và Joe lao đến ứng cứu giáo sư. Nhưng Mossad đã nhanh chóng cắp ông già lên trước. Cuối cùng, tên trùm phải cho quân rút binh trước khi bị đội quân thú bủa vây. Cuộc tháo chạy của chúng một lần nữa lại diễn ra trong hỗn loạn. Những chiếc xe jeep, xe tải và đoàn người cuống cuồng quay về nơi chúng đã rời đi. Không cần phải đuổi theo nếu vẫn chưa tập hợp đủ tất cả quân thú để dàn lại đội hình. Brian và Lê Việt đều góp ý rằng đội hình hiện tại đang rối loạn và sơ hở. Rất nhiều con thú không phân biệt được phương hướng chiến đấu. Hơn nữa tất cả đều mệt mỏi sau khi trải qua một ngày chiến đấu gian khổ, nên cần phải được chỉnh đốn và lấy lại sức. Bây giờ, Herzog mới thở hắt ra và ho sụ sụ sau khi đã lướt một vòng trên không. Sự phấn khích đã khiến nhà khoa học già quên đi nguy hiểm vừa trải qua. Đội quân của Rừng Xanh ngay lập tức quay về bản doanh cùng với một số tên bị bắt. Cách đó hơn một dặm, những bước chân của lão già tu sĩ vẫn không hề chậm lại. Lão và bầy thú của mình đang ở rìa đông của khu rừng. Vừa nghe có tiếng động vọng ra, lão khựng lại, nghe ngóng thêm và tức khắc hối thúc bọn thú đồng hành tiến sâu vào khu rừng. Lão giữ chặt tay nải, trong đó có những tờ giấy mà lão đã miệt mài ghi chép từ khi hai người đàn ông lạ tìm đến lão. Lão biết rõ về khu rừng này, vì vậy lão sẽ không ngần ngại tiến vào trung tâm cánh rừng, nơi mà lão đã từng do dự sẽ chọn địa điểm ở ẩn của mình trước khi ngọn đồi u ám là nơi dừng chân cuối cùng.